Buffet dọc đường. Năm qua, công việc đi làm phim tài liệu của chúng tôi thường găm về hướng miền Tây. Nhờ trời, là dân Sài Gòn nhưng chúng tôi đi suốt, không ai sụt sùi đau ốm, mà càng đi, máy móc trong người cứ như được rốt đai, chạy bro bro. Chú thích, rốt đai tức chạy thử. Đọc tiếp. Sáng dậy, người nào người nấy tươi tỉnh tưởng hơi bị mất bình thường, mà thật ra rất bình thường. Nói thật chơ, dân ăn cơm nhà, ngủ chiếu gối nhà mà đôi khi còn trằn trọc, sáng dậy uể oải sọt câm. Đằng này, đúng 5 giờ 30 thức dậy, tắm nước nóng, thay bộ đồ đi cày mới giặt. Đường hoàng bấm thang máy, đi ra vài bước, có cô gái mặc áo dài, mở cửa phòng ăn, giang tay, mời, mời, mời. Mở ngoặc nói vụ này cho các bạn thương thêm. Chúng tôi đều thuộc con nhà gia giáo, đói cũng như no, già cũng như trẻ, đều giữ phép lịch sự về cái sự ăn trước chỗ đông người, đều giữ lề thói ăn uống không là cái đinh gì, đừng để bị đánh giá oan. Vì mặt mũi người nào người nấy sáng ra đều có vẻ hài lòng công việc ngày hôm qua của mình, hơn là sắc diện chiều về sau một ngày cày bừa lặn lội lèn đá, hốc cây, đường rừng mưa gió. Làm cho nhuệ khí, buổi sáng không còn lại chút hào hoa phong nhã nào. Nhưng không lo, vì giờ mặt trời lặn đã bị nhà quay phim khống chế từ cái sáng chiều, như những gợn sóng vàng óng ánh mê hoặc tâm hồn. Hay không bằng hên, câu này đạo diễn thường nói trong lúc hứng thú. Ví dụ như bỗng dưng có cơn gió mồ côi thổi tới, những áng mây thuyền buồm dục cái đã thành đàn ngựa đang phi nước đại. Ôi, thiếu gì sự quyền bí của thiên nhiên dành chiêu đãi cho họ. Bởi vậy, khi họ vác máy trở về, mặt mày hốc hác, thân thể rã rời, mặt mũi sơ cờ, thì họ đã chui tọt vào phòng, sải tay, sải chân, cho tới khi nghe kiến cắn rần rật trong bụng, thì cười một mình, rồi cất tiếng khóc vang. Bởi vậy, sự thăng hoa của kẻ thường ngao du trong cậy cái buffet sáng để đủ sức nuôi cơ thể mình trọn một ngày, đánh vật với cái gọi ngược lại là hên không bằng hay. Mời, mời, mời. Họ rảo quanh, chọn chỗ ngồi theo ý thích, nhìn ra sông, có ghe thương hồ, có xuồng chèo, có vỏ lãi tưng bừng, hoặc nhìn ra một vườn hoa, một đầm sen, một bao la cát trắng mịt mùng. Nước cam, cà phê, sữa đậu nành, bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối, bánh đậu xanh, xôi vị, bánh ướt ngọt, xôi đậu xanh, xôi giò, cơm rượu, khoai lang nướng, khoai mì hấp, chả giò, chả tôm, đậu hũ chiên, giò lụa, thịt quay, bánh hỏi, bánh cuốn, bì, nem nướng, bánh củ cải nhưng tôm thịt, há cảo, bò bía, cháo trắng trứng vịt muối, dưa mắm, bánh mì bò kho, bánh mì ragu, bánh mì ốp la, ốp lết, phở bò, hủ tiếu Nam Giang, chuối cao, khóm, dưa hấu. Họ đã an tọa đâu vào đó, lịch sự có lẽ vẫn là cốt cách cần phải giữ khư khư nhãn hiệu HTV của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng gì thì gì, không nên e dè mất tự nhiên. Và họ bèn đồng loạt, người thì quất trước cái bánh mì ốp la ém chặt đáy dạ dày, người bỗng mê cái món xôi giò cơm rượu, phải ăn trước kẻo nhoáng cái không còn. Người thì chưa chi đã uống một ly sữa đậu nành nguyên chất thơm phưng phức khói bay. Họ đứng lên ngồi xuống, liên tục đi tới đi lui sau những câu mời gọi chút ngon miệng, chút ngon miệng. Tình quý khách hãy từ từ dùng bữa, vì còn cơm trắng, tép bạc, rang cốt dừa, cá thác lát, muối xả ớt chiên. Trong khi đó, họ nháy mắt nhau, không phải đợi tép rang cơm trắng. Mặt trời sắp khiêu khích liếc hay lườm nguýt họ. Kìa! Họ quẩy gánh, rồ máy chạy đón mặt trời. Hãy có mặt trời lặn ráng chiều đỏ ối sao trầm chim, thì phải có mặt trời mọc lắc lư vành tròn thuyền thúng ở biển Cổ Thạch, Tuy Phong, hoặc tan ra thành mảnh vàng chanh, mắt trong lưới đáy hàng khơi, tuốt mũi đất Cà Mau như bầy cá chỉ vàng. Trong khi đó, chủ nhiệm phim kim nhà quay phim đang cười một mình, coi như chẳng việc gì phải lo bữa cơm trưa, mua cho một người 2 trái bắp là xong. Buffet sáng sớm nuôi được một ngày trời, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Về cơ quan thanh toán chắc là khỏi phải rửa tay gác kiếm sớm. Kể lể tới đây, người viết bài này cầm chắc các bạn sẽ rất thích thú về thực đơn buổi sáng đầy chất nên thơ, mơ mộng với cơm rượu xôi giò, với khoai lang nướng, rồi cháo trắng dưa mắm, rồi sữa đậu nành thứ thiệt thơm phức, có dáng mặt như miếng bánh tráng. Các bạn sẽ hỏi, ở đâu vậy hả? Ăn vậy có chặt chém không hả? Các bạn đi công tác nhà nước, sao lại có tiền vô ở khách sạn? Các món bánh có rặt rồng ngày xưa, thời bánh khéo miền Tây không hả? Vân vân, vân vân. Xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của kẻ này. Thực tình, người viết bài này không có khả năng làm quảng cáo, mà chỉ thật lòng cảm kích sự thay đổi của miền Tây ngày nay, quá ư sáng sủa. Các khách sạn thi nhau khang trang, phục vụ niềm nở, không có mũi mòng. Hình như các khách sạn cả nước phải thi nhau để bắt khách chứ. Làm lôi thôi mờ ớ, khách đến rồi đi luôn, lỗ chết. Đoàn làm phim của chúng tôi từng ở nhà trọ, nhà nghỉ, nhưng dù quá tiêu chuẩn quy định, chúng tôi vẫn chọn khách sạn mà cắn răng nhào vô để bảo vệ sức khỏe con người được dẻo dai, suy nghĩ không bị óc bã đậu làm trì trệ. Cái quan trọng là bảo vệ máy móc, toàn đồ mắc tiền, phơi nắng dầm mưa sao được. Đêm về còn phải kiểm tra hình ảnh lượm được của tạo hóa trong ngày. Ngọn núi hôm qua hùng vĩ thế kia, chừng trở lại mình đầy vết sẹo, máy ủi ủi từ trên đầu ủi xuống. Cho nên, những người làm phim tài liệu cứ phải coi những thước phim thu vô hồ lô ống kính, còn hơn cục cưng, phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chắc kẻ này đang đá nhầm sân. Thôi thì đành tới luôn vậy. Vậy tiền bạc công tác phí cứ theo kinh nghiệm của ông bà, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Khách sạn người ta tính hết cho mình rồi. Buffet sáng không lẽ khách ăn tới bể bụng, nhưng ăn ngon và no đàng hoàng, có thể trừ bữa ăn trưa bằng khoai, bắp. Tối về, bữa nào cao hứng, thay phiên đãi nhau, về nhà thăm hụt chút đỉnh thì trừ qua tiền nhuận bút. Đời, cần hiệu quả công việc mà mình thích. Còn vụ ăn uống và các thứ bánh khéo miền Tây, 10 người trăm ý, ăn sao mà thấy nhớ má, nhớ mấy gì, mấy mợ. Khi trở về nhà mình, mỗi sáng bỗng ngồi thừ ra, muốn đi về phía bánh ướt, bánh bèo, cơm rượu xôi giò, chè thưng, sữa đậu nành. Cho kẻ này, xin được một tiếng khen là người sành điệu, gợi yêu quê hương mà còn thèm ăn đủ thứ món ngon vừa miệng. Nỗi đa đoan trời phú. Tôi thường nghĩ, nếu con người luôn có một nỗi đa đoan mới mẻ, cứ chồng chất lên nhau mà biết cách xử lý, thì các bộ máy trong cơ thể vẫn còn xài tốt hoài, dù ở tuổi 70-80. Tôi đang thực nghiệm tiếp đây. Hơn nửa tháng nay, hai vợ chồng con trai tôi làm eo làm sách, buộc cha mẹ ra ở với biển, nghỉ dưỡng sau những tháng vất vả chuyện nọ chuyện kia. Vợ chồng tôi thử nghe theo, thú thật vì không quen chế độ nghỉ dưỡng, nên sợ tắt đường, bị nghẽn mạch cảm xúc, vốn là nguồn sống của mình. Chúng tôi rất nhớ nơi chúng tôi buộc phải rời xa. Với 36 năm, tuy phải ngày ngày leo gần 108 nấc thang, kèm với sự rệu nát của cái chung cư cũ kỹ, chuột bọ mọt mối làm chủ tình hình, mưa nắng dột tạt cứ theo quy luật mà hành hạ kẻ chịu đựng lì lợm. Nhưng ở đó, chúng tôi hoàn toàn làm chủ nghịch cảnh, bình thường quá mọi khắc nghiệt, luôn chăm chút tận tâm với cái mà mình có được. Và mọi nỗi đa đoan ấy tha hồ làm khổ chúng tôi vì cái nhà sắp sập. Ôi, sách vở chữ nghĩa của bạn mình, của thiên hạ Đông Tây, ở đâu mà tòi ra ngập cả lối đi trong căn phòng 604, 605 trên tầng 6 chung cư, khiến chúng tôi phải quýnh quáng như có lần tôi viết trong tản văn, không nỡ lòng nào. Để ai lại cho mấy bà đồng nát đang thập thò kêu réo ngoài cầu thang? Để ai lại cho máy xúc, máy cạp trộn họ với xà bần gạch vôi đất cát? Vậy là trên 30 thùng rỗng, loại thùng đựng TV 21 inch, chúng tôi mời mọc nâng niu trí tuệ của bạn bè, thành kính rưng rưng những lời ca, tiếng hát của ông bà hát dân ca, hãy tạm vô thùng yên vị. Để rồi không biết mình phải làm gì, sẽ ở đâu, phải ăn làm sao, nói làm sao với cái tình nghĩa phải nhất thiết, phải thủy chung đây. Những ngày ở dưới biển, chúng tôi để họ, gia tài của chúng tôi, tạm trú trong một ngôi nhà lạ lẫm ở Sài Gòn. Ngồi dưới biển sáng chiều, chúng tôi tự hỏi cái sợi dây thiều trong máy hát hiệu Columbia xa xưa cũ kỹ của chúng tôi có bị đứt thình lình vì nước biển làm rỉ sét không hỉ. Chú thích. Máy hát hiệu Columbia, hiệu máy hát thời xa xưa, đọc tiếp. Có thật không vậy? Tai tôi bỗng nghe tiếng sóng đánh dập dềnh, đưa những chiếc thuyền thúng khuya ra biển, sáng sớm trở về mang theo tiếng gọi, tiếng cười, có cả tiếng trả lời. Hề, con ghẹ, con mực, con cá trình. Hề, mẹ cõng con ra biển sáng đón cha về. Hề, biển trời quê ta thơm thảo như sữa mẹ ngàn đời nuôi con. Lúc này cái sợi dây thiều trong đầu tôi giật giật như đang được gió biển hợp sức thăng hoa. Hề, con giả tràng tí tẹo đang xe cát xây lầu. Con xe sẻ như cái dấu phẩy, dấu chấm đang thiêu dệt giữa trời nước bao la. Biết làm sao với một kẻ có tính đa đoan như tôi, khi tôi tự cho mình không có quyền thờ ơ với mọi nỗi vui buồn bằng bản lĩnh của người đàn bà biết cách sống tốt với cuộc đời này. Cũng vậy, buổi sáng đầu tiên ra biển, tôi làm quen với một thanh niên từ Sài Gòn ra, vì cậu ta đang giang tay lên trời gọi mẹ. Mẹ ơi, hãy yên lòng. Chà, tôi không ngần ngại tự giới thiệu, rồi hỏi tại sao con lại gọi mẹ trước biển. Cậu ta nói, tụi con thường hát bài hát đó mỗi khi cần có mẹ. Trời, chỉ có vậy thôi mà tôi bồi hồi hân hoan cả ngày. Mà tôi, thật là khó nói, đêm nằm nghe sóng biển vỗ bờ đều đều, chỉ mỗi nhịp ru êm. Tôi tự hỏi, ngày nay mình có gì buồn vui, sao chưa kể lại mà cứ ngập ngừng. Dân, tôi đang thấm thía đoạn hai ông cháu trò chuyện trong truyện Ông Già và Biển Cả của Ernest Hemingway. Ông là cái đồng hồ của cháu, thằng bé nói. Tuổi tác là cái đồng hồ của ông, ông lão nói. Tại sao người già lại thức giấc quá sớm? Phải chăng là muốn có một ngày dài hơn? Cháu không biết, thằng bé nói. Những gì cháu biết là người trẻ thì ngủ dậy muộn và khó. Có lẽ thằng bé muốn nói như thằng cháu trai của tôi. Bà là cái đồng hồ vừa chạy quá nhanh vừa rầy la cháu. Cuộc đời có một gang tay, có hai con mắt ngủ ngày một con. Ôi, bà già này đâu có biết thời đại ngày nay, tuổi trẻ lấy đêm làm ngày. Còn bà thì khẳng định với ông Hemingway là bà đang ở cái tuổi muốn biết một ngày dài hơn. Cho nên bà thường có ca có kệ, phàn nàn trời đất ở sao cho vừa lòng người. Tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối. Có một cánh én. Chuyện là vậy, cô gái hẹn sẽ đến, cho tôi một cái hẹn thông thoáng, vừa bàn tiết mục Tết con chuột, vừa ăn khoai lang nướng. Cô gái ăn mặc hơi bụi, không son phấn, lách qua cánh cửa hẹp. Phòng tôi giông giống tổ chim dòng dọc, treo lủng lẳng trên cành cây bông dầu ở góc phố. Còn cổ giống như bộ tịch con chim khách, dục bay lọt vào chỗ lạ mà quá ư dạng dĩ, đáp gòn hơ xuống ghế, ngồi nhìn tôi chúm chím cười, không hề xa lạ chút nào. Chú thích, chim khách. Chim bằng chim sáo, lông đen, đuôi dài, có tiếng kêu khách khách. Đọc tiếp. Rồi, tới luôn, muốn gì nói mau. Tôi chủ động rủ rê cô gái. Thế là xong ba tiết mục dân ca, tam ca mời rượu, dặm cù bắt chuột, cô vợ ăn hàng. Xong luôn các ca sĩ xịn, xong luôn một mớ giỏ khoai lùi. Cô gái tự giới thiệu món khoai lang là món cô ta ưa. Cô gái lục túi đưa cho tôi tờ hợp đồng 5 triệu, ứng ngay 2 triệu, hẹn ngày nhận bài, biểu diễn xong đưa tiền trọn gói. Cô gái dù ra khỏi cửa, bọn trẻ bây giờ làm ăn nhanh như chớp, chúng cũng biết chọn mặt gửi tiền, nhưng làm vụ này cực lắm à ngang. 5 triệu cũng nhiều với mình mà cũng hơi hơi làm từ thiện, nhưng dân ca mà có phải romance. Chú thích romance, loại ca khúc nghệ thuật. Đọc tiếp. Hàng lâm, hợp xướng, giao hưởng gì đâu, cho nên nó cũng chẳng được ai quy định cho cái barem. Nó bị xài khống, mượn danh ông bà xài xả láng, ít có người có cái tâm thật. Nhưng thôi mà, đừng có móc méo làm gì, người ta nhớ được cái tên Lý, tên Hò ở miền nào là phúc đức ông bà để lại rồi. Làm thinh làm đi, phải biết ăn theo thuở, ở theo thời, móc méo riết sinh bệnh tức kinh niên, khó có thuốc chữa. Sân khấu Tết của thành phố, đèn đuốc phong màn quá rực rỡ, các ca sĩ xịn hát dân ca, Bích Phượng, Ái Xuân, Đào Đức, Ngọc Ánh, Minh Thuận, Đông Đào, Thùy Trang, diễn xuất các làn điệu dân ca tưng bừng qua lá, xứng danh con cháu ông bà. Tôi thật sự cảm ơn cô gái khoai lang đã tìm tới chúng tôi, và bỗng dưng tôi thấy tiền của cô sẽ bồi dưỡng thêm cho tôi, không còn thả mồi bắt bóng nữa, mà tôi cần cô ta lách qua tổ chim dòng dọc của tôi. Đặng tôi nói lời cảm ơn về ý tưởng có vẻ muốn khuấy động của cô gái trẻ. Cũng là nhắn lời cảm ơn khen ngợi các diễn viên, cảm ơn người người vỗ tay, hoan nghênh nhiệt tình các tiết mục dân ca hào hứng. Phấn khởi nghĩa hưởng xuân ở thành phố vốn rất thích sự náo động hơn. Cánh chim báo tin vui xuất hiện, lần này cô ta tươi tắn trong bộ đầm jean. Tôi không rành thời trang trẻ lắm. Cô ta không có vẻ láu liếng tiếng chim kêu khách khách, mà ra vẻ bên A bên B sòng phẳng, cộng hào hứng, hứa hẹn hồ hởi. Cô còn đưa cho tôi một hộp nhựa trong ngần, tặng cô chú bồi dưỡng có sức khỏe chơi bền với con cháu. Hẳn nhiên là tôi chần chờ, ngạc nhiên, ngại ngùng, dù chưa biết cái gì trong hộp. Tôi đoán mò, ồ, cô chú có bệnh gì đâu, hồi nào giờ chỉ nghe nói của người bệnh nặng, đại gia, cao cấp mới xài, nhiều tiền lắm, không biết xài đồ quý đâu cô em ơi. Tôi đẩy cái hộp nhựa trong ngần về phía cô ta, lòng thật sự ái náy, làm gì hưởng nấy, không, cô không nhận đâu. Cô ta đẩy cái hộp trong ngần về phía tôi như đánh cờ tướng. Cô chú xài đi, tốt cho sức khỏe, tăng cường năng lực làm việc. Hai ba ngày cô chú dùng một hộp nhỏ, ngâm vô tô nước chín 30 phút, rồi để vài muỗng cà phê đường phèn chân cách thủy 30 phút. Ăn món này trước khi ngủ, bụng không no không đói, đừng thức khuya lao lực, không nghỉ ngợi, lúc đó cô chú sẽ nghe cháu chúc cô chú ngủ ngon. Cô ta lại dù bay đi, để lại trên bàn mấy tờ giấy 500 ngàn cáo cạnh sau khi bắt tôi ký tên vào, có trừ tiền thuế đàng hoàng. Tôi dẹp một chỗ sáng nhất trong tủ lạnh, khẽ khàng đặt cái hộp nước miếng tinh khiết của loài chim có nhiều cô gái đặt tên. Tôi nhủ thầm, hãy từ từ, xưa nay mình vẫn xài phóng mạng sức khỏe của mình. Nếu xài sang quá thành ra mình tự nhõng nhẽo với mình. Ông xã tôi cũng phớt lờ cái hộp trong ngần ở ngăn tủ lạnh sạch sẽ nhất. Mấy ngày sau, tôi lò dò ra chợ, ngang qua cái sạp tạp hóa, đã nhìn thấy mấy cái hộp trong ngần giống của cô gái tặng cho mình, với cái giá không đồng thuận chút nào. Tặng cô chú bồi dưỡng để tăng sức lực chơi bền với con cháu. Tôi lại nghe lời cô nàng nói khéo đâu đây bên tai, sau chuyến đi chơi bền từ miền Tây trở về. Tôi rị mọ, lôi ra một hộp nhỏ, làm y cô gái dặn, rồi hai đứa tôi làm như không quen, nằm xa lắc xa lơ, tâm tâm niệm niệm, tới sáng. Hay quá ta! Người đàn ông la trước, đánh một giấc, chim bao thấy thì chạy tiếp sức 1000 mét khỏe re. Hay thiệt, tôi cũng thấy trong người vui vẻ khang khát, hay là cô gái ấy đã thả con chim yến kia vào tổ chim dòng dọc, đánh đòn tâm lý vợ chồng già nhà mình. Không đâu, tôi húp từng muỗng yến, khẽ rê nhẹ nhẹ trong lưỡi, khẽ nuốt ri rỉ vào họng. Tôi muốn làm một bài thơ về những sợi tơ mịn màng tiết ra từ miệng con chim yến. Con chim yến nhỏ xíu xíu bám chặt trên vách núi giữa biển khơi. Tôi sửa tên cô gái Quỳnh Hoa thành Quỳnh Yến Hoa. Quỳnh Yến Hoa cứ lách vào cửa hẹp trên 6 tầng lầu, tổ dòng dọc của cô chú. Nơi đây từng có chim khách kêu khách khách, làm tỉnh mỉnh tâm hồn già trẻ chúng ta. Ừa, chỉ có vậy thôi. Anh lính trẻ leo lên miệng chiến hào, nhìn rừng xanh bao phủ tứ phía. Rừng xanh mà anh gắn bó như mái nhà ở quê với má thuở ấu thơ. Rồi anh ngồi bệt xuống bên bụi rau tàu bay. Anh cần mẫn lục các thứ túi trong ba lô, trong bộ quần áo lính. Anh soi mói các ngõ ngách của chiếc túi vết. Anh đếm đếm, miệng huýt gió 1, 2, 3, 4. Rồi anh hoan hỷ bước sải dài, nhảy qua các rễ cây, tới trạm chỉ huy, đứng nghiêm chào, xin phép ra các tiệm tạp hóa bên bờ sông. Ngày hòa bình đầu tiên, mấy tiệm tạp hóa này ở trong vùng của mình, như cái bến bạ, giặt tới thì chạy, giặt đi thì tụ tập bán 3 cái thuốc lá, mì ăn liền, bột ngọt, hầm bà lằng các thứ kẹo dừa, kẹo dẻo, theo leo, mứt bí, mứt me. Ngày hòa bình đầu tiên, võ lãi chạy rừng trời dưới sông rạch, âm ý còn hơn tiếng phản lực, trực thăng quần hà rầm trên trời. mấy đứa con gái lụa là The Gấm, con của má 6, má 10, má 8. Bữa nay cũng bày đặt dồi phấn móc thích, thoa son như môi trầu đỏ chót, liếc ngang liếc dọc, kiếm mấy anh bộ đội quen ẩn ẩn hiện hiện, mọi khi trong lùm cây bìa rừng. Anh lính trẻ đã đứng trước tiệm tạp hóa của má 10, mắt anh láo liên rà như rà mìn cắt học, cắt ngăn đựng dung trùng các thứ má mới đi bổ hàng về. Má lính qua lính quýnh vui quá trời vui, má chưa kịp sắp xếp cái gì ra cái đó. Anh bộ đội trẻ này đã lóa mắt rồi, anh đếm lại tiền, chép miệng, không rời mắt cái hộp đựng từng viên đều trân trắng tinh. Anh cầm một viên lên hửi, ôi, cái mùi gì quen quá, nhớ quá, cái mùi thơm mỗi khi má thay quần áo dắt anh đi sớm, cái mùi... Má 10, cho con mua 1 ký cái này. Mẹ ơi, mua chi dữ vậy? Má dùng dằn, con chi cho anh em trong đơn vị. Đơn vị, lính tráng mà xài chi thứ này. Đây, má cho vài cục là đủ. Đem theo lèo, kẹo đậu phộng, bánh phục linh về chia cho anh em ăn mừng chiến thắng. Anh lính trẻ ngồi dưới gốc cây cầy, sành soạn các thứ kẹo bánh, mỗi phần anh thêm một vài viên trắng tinh mà má không chịu bán. Và tất nhiên là anh cắn thử một viên. Anh ngó trước ngó sau, phun phèo phèo khiến bầy kiến rừng chạy tán loạn, làm lũ sóc giật mình, xoe tròn mắt nhảy tứ tung. Nhưng làm sao mà anh có thể luyện nó chứ? Từ từ. Về tiểu đội, anh chia đều. Tiểu đội trưởng bỗng la, sao đồng chí để cục này chung với kẹo, hô muốn chết. Cục này là cục lông não để trong tủ quần áo cho gián mối nó sợ. Anh bộ đội miền Bắc la toáng, mùi chất độc hóa học gớm giết chết đi được, phăng teo nó đi cho rồi, ôi giời. Anh lính trẻ chẳng nói chẳng rằng, anh chọn ra những viên trắng trắng, nhét sâu xuống đáy ba lô để dành có dịp về thăm má, lén lén để cái mùi của tuổi thơ ngay trong tủ quần áo của má. B. Không biết chuyện gì đã xảy ra, ngày rộng tháng dài đã đưa anh lính lông não và mấy cô gái The Gấm lụa là gặp nhau trong đêm ca hát ở câu lạc bộ lao động Hà Nội. Họ mừng rỡ, đánh nhau chan chát, kiểu mừng của người miền Tây Nam Bộ lâu ngày gặp nhau. Họ đè xuống đấm đá, la ó theo kiểu mừng yêu đó mà. Không sao đâu, đừng có can, không ai có gì đâu. Đúng vậy, họ mừng một hồi rồi rủ nhau đi quất một bụng bánh tằm ở đường Hàng Bông Thợ Rượm. Đêm đêm nghe người ta rao bán bánh tằm, nhớ nhà quá. Họ kéo nhau đi, chạy rần rần ngang qua trụ sở Ủy ban Hiệp định Đình Chiến. Chú thích: Ủy ban Hiệp định Đình Chiến có Ba Lan, Ấn Độ, Canada ở đường Tăng Bạc Hổ, Hà Nội. Đọc tiếp: thấy có anh lính Ấn Độ đội mũ có chớp đỏ đi tới đi lui, mấy cô gái sợ quá, chạy sút cả guốc dép, thở hào hển đứt cả hơi. Cho tới khi họ nghe tiếng rao quất quất mới tỉnh táo trở lại. Họ sải theo tiếng rao, thấy một người tay cầm gậy quơ quơ, mang kiếng đen, tay cầm một sâu chìa khóa lắc rẽn rẽn. Tầm quất đây, tầm quất đây. Khi đi ngang qua nhà có cửa sắt, một người đàn ông mở cửa dãy ông mang kiếng đen vào, hỏi có dắt hơi không. Mấy cô gái lại ù chạy, đấm bóp chớ không phải bắn bánh tầm. Ôi, họ vừa chạy vừa cười dậy cả phố. Họ đùa giỡn vô tư về cái sự ngây thơ của mình mà quên cả đêm khuya đói bụng trong cái nhà tập thể ở đường số 3 Quang Trung, ở ngõ Hội Vũ, ở số 5 Phan Bội Châu. Một thời có những cái nỗi thơ ngây không làm sao quên được. Một thời, mới đó còn mang theo nỗi nhớ con đường làng, đêm sáng đuốc lá dừa, con đường rừng đêm lập lòe đom đóm. Mới đó, cái xanh mặt tiếng pháo bày rung chuyển bầu trời. Giờ đây, họ đang dắt con thơ đi trên phố phường lạ lẫm, mà hồn phố như chia sẻ thân thương, mà người người muốn trao gửi tình thương hào phóng cho những chiếc áo bà ba mộc mạc, chiếc khăn rằn giản dị mà gói ghém bao điều họ trải qua. Và phố phường Hà Nội phải chăng đã khiến họ kéo dài tuổi hồn nhiên thơ ngây, đến nỗi hỏi với nhau ở đâu có tấm chăn bông ấm áp, có chiếc giường đôi kê trong căn phòng nhà tập thể, cho người vợ đón chồng bộ đội mỗi chiều thứ bảy về thăm. Một lớp người của họ có thật là đáng nhớ. Lớp người ấy vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh sinh tử, khi mà tuổi trẻ của họ chỉ biết có gian nan, vượt gian nan. Vậy mà họ đã vượt núi, vượt biển, mua kẹo lông não, ăn bánh tằm, quất no bụng, vô tiệm kêu 5 ly sữa Honda. Nghe đồn miền Bắc lạnh đến nỗi búng một cái là gãy lỗ tai vì cơ thể đã thành đá. Chú thích: vì tiệm sữa Honda mà chữ sữa bỏ dấu ngã nên lính nhà ta tưởng sữa bò, sữa đậu nành. Đọc tiếp: bao kỷ niệm của thời thanh xuân nay đã biến thành nguồn dinh dưỡng của tuổi già. Nguồn dinh dưỡng ấy có khi nào con cháu họ thắc mắc hỏi sao ông bà cha mẹ có nhiều kỷ niệm quá, biết để đâu cho hết, biết cất đâu cho còn.